This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng lúc nào cũng khỏe, chỉ có lúc mà bệnh là hơi mệt thôi anh.
Cái điều cũng hơi ngạc nhiên nha.
Có gì khác xíu rồi nha.
Ngày hôm nay bầu trời trong xanh rất là đẹp thưa quý vị, báo hiệu một cái ngày, hoặc nói đúng hơn là một tuần, chúng ta sẽ đón nhận cái nắng còn hơi nhiều đây. Mặc dù không lên ba con số nhưng mà chắc chắn cũng sẽ là rất là nóng, không Tiến Dũng ha?
Dạ vâng, cũng may mắn là trong cái mùa này chúng ta hình như là có một hai ngày lên 100 rồi. Nhưng mà những ngày này thì khoảng 90 mấy 98 thì nó cũng không khác gì, nhưng mà cũng rất may là xe chúng ta có máy lạnh. Cái này mà khi mà ở Việt Nam thì chết chắc anh ha, nóng như này ra đường cũng mệt lắm. Việt Nam là đã về Việt Nam trong mùa hè này rồi thì qua 10 người là hết 9 người là than quá chừng luôn, đi về không có quen đó các quý vị. Và buổi sáng ngày hôm nay thì cũng vậy, thị trường chứng khoán cũng đỏ rực các quý vị, chói chang chang. Dow Jones thì giảm 284 điểm, hiện tại là 24.296 điểm. Nasdaq thì giảm 118 điểm, hiện tại là 7.574 điểm. SP500 thì giảm 29 điểm, hiện tại là 2.725 điểm. Và T-Note 10 năm là 2.87%. Dầu thô thì lên được khoảng 23 xu, một thùng dầu thô là 68.91 đồng. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì giảm 1 đồng 20 xu, và hiện tại 1.268 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày là 4.43%, tuần rồi cao nhất là 4.42%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.85%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.85%. Ở Việt Nam thì một bitcoin mua vào là 22.860 đồng, bán ra là 22.930 đồng. Vàng thì mua vào 36.770.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.850.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này chúng ta biết rằng những ngày qua thì Hoa Kỳ rất là nóng bỏng về cái bản tin gọi là immigration, và đặc biệt về illegal immigration. Hiện tại bây giờ là có khoảng 2.053 đứa trẻ đã bị giữ mà không có được gặp cha mẹ. Khi mà có nhiều cái cuộc gọi là biểu tình, gọi là protest để mà chống đối lại cái luật này, thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng đã dịu xuống, nhưng mà ông nói rằng không có gọi là nhẹ tay nữa, cái việc không có nhẹ tay. Ông sẽ cho những đứa trẻ này sẽ được đoàn tụ với cha mẹ với điều kiện là phải coordinate, hay là phải nói là cooperation thì đúng hơn, là phải hiệp tác, tức là họ phải chấp nhận ký một cái tờ giấy là gọi là cái điều giờ là sao ta, dễ dàng là bị hồi hương đó, sẽ hồi hương hay là deport, chấp nhận gọi là bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. No question. Tức là cha mẹ sẽ được gặp con cái, hoặc là con cái sẽ được gặp cha mẹ với điều kiện họ ký giấy chấp nhận đi ra khỏi nước Hoa Kỳ vì họ là illegal. Và cái thứ hai còn mạnh hơn nữa, tức là ngày chiều ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump cũng nói một lần nữa, tất cả không cần biết sắc dân nào, một quốc gia nào mà invader, tức là dùng nằm trong cái từ chữ là invader, tức là xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ mà bị bắt được, là không có nhờ ra tòa, appeal hay là ra course, the process, whatever, là bị trục xuất ngay chỗ đó, tức là ngay tại chỗ đó, bị đuổi về nước ngay tức khắc, tức là không cần biết ở quốc gia nào, thưa quý vị. Vì chúng ta biết là từ biên giới Mỹ Tây Cơ đó, có cả Trung Quốc, có cả người Ecuador, nhiều lắm, họ đi qua từ cái cửa khẩu của Mỹ Tây Cơ. Vì thế, không phải riêng về người Mỹ không, mà những sắc dân khác họ cũng lợi dụng từ cái cửa khẩu này. Và ông nói rằng đuổi ngay tức khắc về nước, không cần phải là trước đây đó, không cần phải ra tòa. Mà trước đây đó, những người đi vào thì Hoa Kỳ detain, tức họ giữ lại, và họ thì những người bị giữ lại thì họ có thân nhân bên Mỹ, bắt đầu thuê luật sư để mà bào chữa, nói rằng họ là những người đi vào trong cái trường hợp bị chính trị, hay chẳng hạn những cái gì đó, một cái lý do gì đó mà nằm trong cái system Hoa Kỳ là được chấp nhận ở Hoa Kỳ, tức là eligible, hay là được có cái quyền ở lại Hoa Kỳ, thì bây giờ không cần nữa. Tức là bị bắt ngay biên giới là bị đưa về nước, đi trả về nước ngay tức khắc, chứ không cần phải là chờ ra tòa. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến China. China đã đi trước một bước, tức là đi trước một bước về quốc gia của họ thôi. Chúng ta biết rằng khi mà cái trade war, tức là về cái sách thuế, tariff đó, bắt đầu áp dụng vào ngày 5 tháng 7 tới đây đó, thì Trung Quốc biết rằng cái economy, cái kinh tế của họ sẽ rung rây. Và biết được điều này, họ đã tung ra khoảng 700 tỷ yuan, tức là 700 tỷ nhân dân tệ, tương đương 107 tỷ Mỹ Kim, để giúp cho cân bằng được cái gọi là cái economy của quốc gia họ về cái nền kinh tế, bằng cách là trước đây thì những người mà deposit, những người về làm có thương mại đó, thì họ deposit vào nhà băng, nó có một cái standard, tức là về cái bỏ tiền vào thì nó có một cái require. Thì bây giờ cái require này nó không nằm ở mức đó nữa, nó sẽ thấp hơn nhiều để mà gom lại cho đủ 107 tỷ. Thí dụ như trước đây Dũng làm một cái tiệm nào đó, deposit vào cái tiền trong nhà băng là khoảng 10.000. Thì bây giờ cái 10.000 này nhà băng nó không cần nữa. Chúng tôi sẽ muốn anh deposit khoảng 8.000 thôi, còn 2.000 kia anh cứ xài để floating ở ngoài market. Đó là cái cách mà Trung Quốc tung ra 700 tỷ nhân dân tệ để giữ cho vào sau cái ngày the 5th of July đó, tức là ngày đặc biệt, ngày 5 tháng 7 này đó, thì nó sẽ không có bị shaken. Mà chúng ta biết rằng cái tariff mà về thuế, sách thuế mà quan thuế đó, cái thuế quan đó, quý vị, nó sẽ rất là mạnh trong cái những cái chiến dịch sắp tới đây. Vì thế Trung Quốc đã đi trước một bước để mà hầu cho họ củng cố lại, reinforce cái gọi là economy của họ before nó bị shaken. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến tiểu bang California. Bản tin này thì chúng ta biết rằng trước khi xảy ra đó là Hoa Kỳ có thể có 50 tiểu bang. Nhưng bây giờ thì có thể trong tương lai sẽ thành 52 tiểu bang. Có nhiều người trước đây nói là 51 tiểu bang hay 52 tiểu bang, thật sự bây giờ thì có thể đúng đó. Nhưng mà chưa chắc, khoan từ từ, cái bản tin này nó vẫn nằm trong một cái debate rất mạnh, vì riêng về cái tiểu bang California có thể trong tương lai sẽ chia ra thành ba. Một cái là Northern California, một cái hai là Southern California, và cái thứ ba là California, tức là Bắc Cali, Nam Cali và California. Cái lý do chúng ta cũng biết rồi, thì phải nói là ở một cái tiểu bang này đó, có một nơi giàu thiệt giàu, một nơi nghèo thiệt nghèo, và một nơi trung bình. Một nơi trung bình đó là cái nằm ở bên phía California, tức là nằm dướng vào cái, nếu mà chia ra đó, nó sẽ có dướng vào Los Angeles sang San Diego, là nằm trong một cái đường đó, là nằm một cái tiểu bang California. Rồi tiểu bang South California đó, là tiểu bang này đó, những cái tiểu bang này chưa thành tiểu bang nha, nhưng mà Tiểu Dũng chỉ giải thích cho quý vị, nếu mà ba tiểu bang chia ra thành điều đó là rất nghèo, thưa quý vị. Nam California thì không có giàu đâu, nghèo lắm. Riêng về North California thì thành phố này đó, là phải nói là những thành phố ở đây đó rất là gọi là sầm uất, như là Sacramento, Việt Nam sống cũng đông, rồi San Francisco, rồi ngay cả cái San Jose là cái thung lũng vàng nữa, mà chúng ta biết là tất cả những cái headquarter nằm ở đó không. Riêng về cái sao ở California đó, cái tiền lương cao lắm, chỉ có 43.000 một năm, làm sao mà sống nổi. Là đứng nằm ở một cái thành phố nghèo thứ 30 ở nước Mỹ, tức là nằm thứ hạng 30 ở nước Mỹ. Trong khi đó thì cái thành phố giàu là đứng thứ 12, tức là trong đó là cái thành phố California đứng thứ 12 của top của cái nation, tức là ở trong nước Mỹ. Và cái thành phố trung bình là second richest là 63.000 một năm, tức là Silicon Valley. 63 trung bình mỗi người ở đây làm được 63.000 một năm. Và nếu chia ra thành ba tiểu bang đó, là tiểu bang ở phía nam, gọi là Nam California đó, là chết chắc cái thưa vị. Vì chúng ta biết rằng ở California nó chia ra vậy, thì hai cái thành phố ở bên như là Sacramento, San Francisco, là Los Angeles, San Diego, những thành phố này họ sầm uất, họ có tiền nhiều lắm, và họ đã gom cái thuế tăng lên mỗi năm tăng lên, và họ thiếu nợ đủ thứ, là cũng việc đổ vào cái miền Nam California. Và cuối cùng người dân của hai cái miền chưa có chia ra thành thành chưa tiểu bang, mà hai cái miền ở bên Bắc Cali và Cali thì họ lại muốn tẩy chay đi sau Cali. Thì vì thế bây giờ trong tương lai không biết rằng họ đang chờ đủ cái chữ ký để mà tách ra một tiểu bang Cali thành ba tiểu bang Bắc Cali, Nam Cali và California. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến seafood. Chưa bao giờ Hoa Kỳ nhập seafood nhiều trong năm 2017, thưa quý vị, một cái lịch sử. Chúng ta biết rằng mỗi năm như vậy thì kinh tế nó lên rồi, khoảng chừng 3-4 năm trở đây đó, kinh tế nó rất khá và làm cho nhiều người bắt đầu chuyển qua ăn seafood, cái đó thứ nhất. Cái thứ hai là người ta nghĩ rằng seafood thì nó đỡ độc hại hơn là những cái thịt gà, thịt heo và thịt bò, và họ chuyển ra ăn rau và seafood. Ví dụ cũng khuyến khích quý vị, nếu mà chúng ta có làm ra được tiền đó, chúng ta cũng nên ăn seafood hoặc là ăn những cái đồ mà healthy hơn chút xíu, thì chúng ta sẽ sống thọ và ít bệnh hơn. Riêng về cái năm 2017, họ nhập vào khoảng 6 tỷ pound seafood, quý vị, 6 tỷ pound, tương đương khoảng 21 tỷ rưỡi Mỹ Kim năm 2017. Và họ nói rằng chưa bao giờ Hoa Kỳ nhập nhiều như vậy, nhưng nhập vào có, nhưng mà Hoa Kỳ cũng có xuất khẩu seafood nữa. Họ xuất khẩu ra khoảng 3 tỷ 6 pound, tương đương 6 tỷ Mỹ Kim. Và cái con số xuất ra đó thì họ chỉ bằng 1/3 cái con số nhập vào, và cái số tiền, xin lỗi, phần nửa số việc số nhập vào và số tiền của họ đó thì chỉ khoảng gần 1/3 thôi. Và chúng ta biết rằng ở bên Alaska cũng có nhiều rồi cả salmon vân vân, thì họ cũng xuất khẩu nữa, Hoa Kỳ cũng xuất khẩu nữa, nhưng mà cái số nhập vào của họ là 90% từ các nước láng giềng hay nước xung quanh hay là nước khác, các quý vị. Họ đã nhập khẩu từ Canada, Trung Quốc, Chile, và họ cũng xuất khẩu seafood. Những người mà mua seafood chính của Hoa Kỳ đó là có, cũng có Trung Quốc, Nhật Bản và South Korea. Chúng ta biết rằng cá Trung Quốc, chúng ta đi các chợ thì vẫn thấy cá Trung Quốc vẫn có bán rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ đồ biển thì nó ít độc hại hơn những cái đồ mà chế biến rồi, thưa quý vị, nên chúng ta có thể ăn đồ biển cũng không sao. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Apple. Quý vị nào mà đã xài cái Apple và MacBook đó trong những thời gian vừa qua, và đặc biệt cái MacBook quý vị của năm 2015-2017 đó, thì trong tương lai chúng ta có thể được thay miễn phí cái keyboard, vì cái keyboard nó đánh nó bị malfunction, tức là bị lỗi, đánh xuống nó giữ đó nó làm nó hiện ra nhiều chữ và rất khó chịu. Apple đã thấy được điều này, và đó là con số bị hư đó, bị malfunction rất ít ở ngoài kia, và nếu mà có thật sự thì chúng ta có thể sửa miễn phí. Họ nói họ có thể replace một cái keyboard, một cái nút trên đó, một cái key, hoặc là nhiều key, hoặc là họ thay entire được cái keyboard luôn nếu mà nó bị lỗi nhiều, và nó bị trường hợp như đánh xuống nó dính lại mà nó không có nhảy lên lại và làm cho cái chữ nó chạy liên tục. Và hiện tại bây giờ cũng có 3 cái đơn thư kiện Apple vì đã làm cho họ đánh sai cái chữ hay là gửi sai văn kiện đó, quý vị. Có thể là bị chia tay người yêu đánh sai, hay là bị cái lỗ tiền vì đánh sai hay sao đó không biết, nhưng mà họ bị thưa, 3 người thưa họ vì cái lỗi của cái keyboard của cái MacBook 12 inch và 15 inch. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, như vậy thì nếu mà quý vị nào mà có, đang có ở nhà, đang có Apple hay hoặc là MacBook mà có cái keyboard mà của chính cái của cái hãng này luôn, thì quý vị kiểm tra lại hoặc kêu con em mình kiểm tra lại, nếu được mình đem ra mình đổi ha, cũng có lý ha, Tuấn Dũng ha.
Thật sự là thì chỉ có thay tháo ra thay lại thì Dũng thấy nếu mà vị nào đã xài laptop hay là cái desktop đó, computer thì chúng ta biết rồi, nó rất là nhạy. Nhưng mà tháo ra đó thì original nó cũng không còn ok lắm. Cái điện thoại vì cũng vậy nữa, nếu mà tháo banh ra như vậy thì chúng ta cũng không thích. Mà ngay cả cái Apple là cái sản phẩm mà nó là rất là khó chịu khi thay một pin hay thay gì trong đó rất là khó. Mà đem cái MacBook đến mà Apple tháo ra rồi thay cái keyboard thì thật sự tôi Dũng là thích đổi cái mới hơn, hay trả lại thì hay hơn là thay cái thư viện.
Dạ đúng, Hòa Tính cũng vậy, cũng thích là mình không có thay, đem ra họ đổi cho mình đi. Nhất là điện thoại hay hoặc là cái những cái máy tính này nọ thì nó, nhất là cái Apple này thì hay hết, đem ra nếu mà được những cái chương trình này chắc có lẽ là người ta sẽ sử dụng, người ta sẽ quan tâm đến MacBook hay hoặc là Apple nhiều hơn chứ bạn. Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, mời bạn gửi lời chào nha.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.